Như để cho Nhu tin thêm, ông ta đưa tấm hình của Nguyên và Nhu chụp chung vào tâm điểm của lỗ kiếng. Nhu chắc sẽ nhìn thấy và xác thực mục đích của ông ta trong đêm nay. Nhìn qua lỗ kiếng, mặc dù ánh điện bên ngoài không soi rõ được tấm hình, và bàn tay của ông khách lạ đã che bớt một phần ánh sáng, nhưng Nhu cũng đã nhìn thấy tấm hình của hai đứa, của một trời yêu thương, của một ngày tưởng rằng sẽ không có một thời gian nào trôi đi, một khoảng khắc nào bỏ lại, một lãng quên nào phải chấp nhận, một ái ân nào đứt quãng, một ấn tích nào bôi xóa. Muôn lần không, không và không. Miền đất hạnh phúc của hai đứa ngạt ngào hương thơm, hướng đến thật bình yên. Bình yên như dòng sông quê cũ, buổi chiều tàn. Không có một thử thách, một ngang trái nào đứt lìa, một len lỏi nào đột nhập. Ngày ấy, Như đã ngất ngây trong trái ngọt của tình yêu. Nàng hiền hách, nàng ngạo nghễ, vượt thoát khỏi những biên cương. Vị đắng của tình yêu chỉ là những dỗi hờn, những lém lỉnh đã được đền bù bằng những cảm xúc dâng đầy. Bao thiết tha ấp ủ trìu mến, mọi ngôn từ của tình ái đã được Nguyên diễn tả đúng với cảm xúc của chàng. Nhu cảm nhận được những dòng máu yêu thương đang luân lưu trong cơ thể của nàng, đã hòa nhập trong thể chất, trong tâm não của chàng. Nguyên của Nhu là thế, là bình thản trước mọi hoạt cảnh nhảy múa trong đời sống, là một xa lạ, lạc loài giữa chốn đông người, nhưng là một gìn giữ, ân cần, trao gửi nơi trái tim tận cùng sâu kín. Nàng không thể nào không dành hết một đời nàng cho chàng, cho nàng. Bởi vì hôm qua, bởi vì hôm nay, bởi sự gặp gỡ kia, bởi lòng yêu thương vô tận, phải là một mãi mãi bên nhau. Tình yêu mỗi lúc mỗi dâng đầy, dâng mãi như ngọn sóng của thủy triều tiếp nối. Đại dương không bao giờ cạn, mặt trời không bao giờ ngừng chiếu sáng. Lòng người vẫn là chiều sâu vô đáy, không đo đếm. Chỉ có tấm lòng gìn giữ cho nhau mới là thể hiện của đời sống, của chung cuộc một đêm vui, của kế tiếp những chuỗi ngày còn lại. Tấm hình của hai đứa là một chứng tích. Nhu không thể chần chừ thêm nữa. Nàng vội vàng mở cửa. Dáng vẻ người đàn ông lạ mặt rất thảm thương, sầu não. Không cần phải tự giới thiệu, ông ta trao ngay lá thư cho Nhu rồi giã từ. Nhu bàng hoàng nhận thư. Phong thư hoen màu máu bầm, mùi tanh tưởi của máu vẫn như còn muốn toát ra, quyện vào khứu giác Nhu. Nàng giàn giụa nước mắt, bóc vội phong thư để nghe cõi lòng chết lịm. Từng dòng chữ như nghiền nát không gian. Căn phòng vắng lạnh đêm nay như có quan tài. Âm vọng của đêm khuya là những lời ai oán, não nùng. Cả một không khí tang tóc hiện đến, cảnh vật càng âm u, ghê rợn. Điều gì đã xảy đến cho Nguyên, cho nỗi bất hạnh của Nhu khi phải chia lìa nhau vĩnh viễn? Những lời đau thương của Nguyên chính là những dòng huyết lệ thay thế cho nỗi lòng của chàng. Tại sao Nguyên phải làm như vậy? Dù chàng có rừng rưng, dù chàng có gieo rắc những phiền muộn, dù chàng có vùng vẫy trong sông bão, thì Nhu vẫn hoàn toàn thuộc về chàng. Nàng đã thuộc về chàng từ tiền kiếp kia mà. Từ đêm mà nàng khấn vái Phật trời, nguyện làm người vợ thủy chung suốt cuộc đời này. Tại sao? Tại sao? Nguyên khờ khạo không nhận ra điều đó. Tại sao? Nguyên không kiên nhẫn để chờ đón một hạnh phúc chung thân. Chỉ cần một cử chỉ bày tỏ yêu thương nơi Nguyên cũng đủ cho Nhu mãn nguyện lắm rồi. Nguyên không cần thiết phải làm thêm một điều gì hơn nữa. một lần thôi, chỉ một lần thôi. Nguyên thể hiện như thế đã quá đủ, quá đủ để Nhu tận mắt nhìn nhát chém đứt lìa thịt xương của chàng. Máu của Nguyên đã chảy, đã giạt trôi mọi ý nghĩ vần đục, mọi thử thách, mọi lo toan mà nàng tưởng sẽ gánh chịu.